năm La Mã. Trong ba mỹ nhân của làng Ngọc thì Hiền có vẻ hạnh phúc hơn cả. Sau 15 năm ra trường, vợ chồng Hiền Thanh đã trở thành những người có địa vị, có gia sản trong xã hội. Về đường con cái, họ cũng đủ cả nếp cả tẻ, một trai đầu, gái sau, không như bên nhà Nhàn hai trai, hoặc bên nhà Hiên buồn hơn chỉ có mỗi một cô. Theo các bình luận viên của thông tấn xã Cây Bàn, cơ nghiệp nhà Hiền có khi cũng chả kém gì của tổng giám đốc Nhàn và lãnh đạo Hiên. Nhưng mà cái thiên hạ nhìn thấy rất khiêm tốn, có thể do bản tính nhà giáo ưa sự kín đáo. Vì cho đến bây giờ trong ba mỹ nhân của làng thì chỉ còn mỗi mình Hiền là còn theo nghiệp giáo dục. Hiền giống như tên của mình, rất dịu dàng đầm thắm. Dáng người ở tầm vừa phải, hay nói như ngôn ngữ của cánh trẻ bây giờ là vừa miếng dễ gấp. Hiền có khuôn mặt trái xoan nhẹ nhõm, dáng đi thanh tao quý phái. Chả ai lại nghĩ nàng là con nhà vất vả kiếm miếng ăn từ bé. Duy chỉ có nước da trắng nhưng hơi xanh giống như hai cô bạn thân của nàng. Vì cái nước da này mà rất nhiều người khi nhìn thấy ba người quấn quýt với nhau cứ tưởng họ là chị em ruột. Thông tấn xã Cây Cao Vua thì lại cho là cơ nghiệp nhà ấy, chủ yếu từ tay nghề của sản khoa bác sĩ Dr. Thanh mang lại. Thanh tốt nghiệp trường y xong, về làm việc tại khoa sản bệnh viện tỉnh, được đào tạo chu đáo chuẩn mực tại một ngôi trường danh giá, lại được làm đúng chuyên môn sâu nên Dr. Thanh phát huy hết tiềm năng của mình. Rất nhiều người được nhờ bàn tay của Thanh. Hồi cô Mai, giáo viên dạy môn sinh vật ở trường cấp 3 đi đẻ đứa thứ hai ở khoa Thanh. Thanh nhìn thấy, bèn đuổi ngay nữ hộ sinh ra, bảo, em sẽ trực tiếp đỡ cho cô. Đến lúc con bé hơi to, tới 3 cân 8, nên bị rách tần sinh môn, Thanh trấn an cô giáo cũ. Cô cứ yên tâm, em sẽ khâu vá thật nét. Tiện thể xem có chỗ nào nhão hỏng, em sửa lại cho cô thật đẹp. Đảm bảo về nhà, thầy có đem kính lúp ra soi cũng không biết đâu mà lần. Chuyện này sau đó bị các thầy cô trong hội đồng nhà trường lôi ra trêu cô Mai là ngày xưa học sinh Thanh đi học, quay cóp, bị cô đánh dấu bài. Bây giờ cô Mai đi đẻ, bị học sinh cũ nó đánh dấu lại vào chỗ ấy. Chuyện ai kiếm nhiều tiền hơn ở nhà vợ chồng Hiền Thanh thì thật ra không có kiểm chứng chính xác. Chỉ biết là vợ chồng nhà ấy, cả hai đều gặt hái tốt, thế thôi. Còn cái chuyện mà các thông tin viên của hai hãng thông tấn làng Ngọc hay bình luận về tầm cỡ gia sản của ba mỹ nhân thì cũng không lấy gì làm bằng cớ chắc chắn. Vì ở làng cho đến giờ cũng chưa có cuộc nào gọi là thi xem ai có nhiều tiền cả. Có vài tay gọi là đại gia làng huênh hoang xe pháo, biệt thự với cổ phần cổ phiếu được vài hồi thì sao đã lại thấy online rên rỉ là tôi giờ chỉ mong sống cuộc đời bình dị, có nhà ở, có cơm ăn là được rồi. Thật ra thì mặc dù mấy năm vừa rồi nền kinh tế nước nhà có lao đao, nhưng nhiều tay trong làng, nhất là các đại nhân, vẫn tích lũy được gia sản lớn. Dân tình vẫn râm ran là làng mình cũng có nhiều tay tầm cỡ, nhưng mà không lộ ra mặt thôi. Nhất là sau lần một hãng thông tấn uy tín bậc nhất thế giới phát, hai hãng làng Ngọc có đưa và bình luận lại. Đại gia đúng nghĩa phải là người có đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội, hoặc là sản phẩm mới, hoặc là dịch vụ tiện ích mới. Họ chính là những cái đầu tàu lôi kéo mọi người, thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, thế mới xứng là đại gia. Các bình luận viên cả hai hãng trong làng đều cho thế là hơi khắt khe, không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Nếu cứ cứng nhắc áp vào như thế thì chẳng hóa ra các đại gia làng mình là bọn cơ hội, bọn ăn cắp, bọn làm ăn bất chính hết cả hay sao? Vợ chồng nhà Hiền Thanh chả quan tâm đến việc hai hãng thông tấn làng bàn luận ra sao về cái sự giàu nghèo, vì họ rất bận, có thể gọi là bận tối mắt tối mũi. Ngoài công việc ở khoa sản bệnh viện tỉnh, Dr. Thanh còn mở thêm một phòng khám tư ngoài giờ. Chuyên sản đặt thêm hẳn một cái tên thương mại sáng choang, Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Bọn ghen ăn tức ở trong cùng bệnh viện với Dr. Thanh gọi nhại đi là trung tâm sửa chữa đồ chơi người lớn. Kể thì cũng khá đúng. Thanh không những không phật ý mà còn thấy hay. Dr. Thanh bảo, làm gì có môn nào mà cánh đàn ông ta chơi được lâu thế? mấy chục năm mà vẫn cứ say mê. Hôm trong năm, Thanh còn phải cấp cứu một trường hợp hy hữu. Sáng sớm mùa đông, mới có 5 giờ mà một cụ ông 93 tuổi, râu tóc bạc phơ, bế một cụ bà 78 tuổi, cũng phơ phơ tóc bạc, hồng hộc đạp cửa vào phòng khám nhà Thanh kêu cấp cứu. Cụ bà bị thủng cùng đồ, đấy là thuật ngữ y học, còn dân gian thường nói gọn là rách bướm. Với Dr. Thanh thì chuyện ấy quá nhỏ, chỉ 30 phút là mọi việc giải quyết xong. Cụ ông 93 mới kể cho Thanh nghe là hai cụ đều đang lẻ loi, lâu nay hay đi thể dục sớm tối ở vườn hoa gần đấy, tìm gặp an ủi nhau tí chút. Cũng là định đàng hoàng ra mắt hai bên, nhưng vừa nói nửa câu thì bọn con cháu chúng nó nhảy dựng lên. Già thế rồi còn tính toán làm gì để mà chết sớm à? Bọn khốn kiếp ấy, nó còn khóa cổng thật kỹ, không cho ông ra tìm bà. Sáng hôm ấy, ông phải leo tường ra vườn hoa. Mấy tuần không gặp, nên ông có khí vội. Thành ra... Dr. Thành cười ngất, nói các cụ tình yêu chân chính thì dám dúi vườn hoa công viên làm gì? Cứ vào nhà nghỉ vài tiếng, khởi động kỹ lưỡng, lại ngon như tuổi đôi mươi ngay. Nhưng cụ bà bảo, bọn tôi không có tiền thuê phòng. Bọn con cháu nó nói là, già rồi, không tiêu gì đến tiền, có đồng nào chúng rình lột sạch. Nên đành tranh thủ thể dục sớm tối, gặp nhau ở vườn hoa công viên vậy. Thế là ca này, Thanh đành làm từ thiện, lại còn phải biếu thêm mấy liều kháng sinh chống nhiễm trùng. Thanh tự an ủi, ở đời, cõng bà già qua vũng nước thì có ai mong bà già cõng lại mình, sẽ có người khác cõng. Mà đúng như thế, toàn các em trẻ cõng lại mới ngon. Theo thông tấn xã Cây Bàng thì Dr. Thanh có tay nghề vá trinh giỏi nhất vùng. Một ca Thanh chỉ cần 30 phút là lại đưa nàng Kiều đang sau 15 năm lưu lạc về ngay như lúc trước khi gặp tay mã giám sinh. Thời buổi này cũng lạ. Thiếu nữ thì lớn sớm, nhiều cô mới 13 đã thành thục như gái 18. Nhưng mà lại muộn chồng vì còn mãi học hành, sự nghiệp, ăn chơi. Đến khi tìm được ý trung nhân rồi, các cô lại thấy tiên tiếc. Giá mà hồi cấp 2 mình nhịn được thì bây giờ trao cho người xứng đáng có hay không? Các cô online tâm sự, chỉ giây rưỡi sau có một núi thông tin chia sẻ, có cả thông tin cụ thể địa chỉ trung tâm của Dr. Thanh. Thế nên Thanh kiếm rất khá ở dịch vụ này. Mà không chỉ vá, Thanh còn kiếm được cả ở cái dịch vụ phá trinh nữa cơ. Nghe Thanh nói, bọn bạn ngoài ngành tưởng chuyện bại hoại luân thường đạo lý, nhưng không phải, thật sự lại là chuyện hết sức nhân văn. Ông trời sinh ra con người, mỗi người một vẻ, cơ thể phụ nữ cũng vậy, bộ phận được coi là thầm kín nhất của họ cũng thế, không ai giống ai, có người màng trinh mỏng, có người lại dày, thậm chí rất dày, nhiều ca cắt tay chồng đêm tân hôn, đêm sau nữa, lấy hết sức bình sinh công phá khung thành không nổi. Cả hai cùng đau điếng mà không làm ăn gì được, đành dắt nhau đến chỗ Dr. Thanh giải quyết. Chuyện hết sức đơn giản. Thanh chỉ cần xịt cho tí thuốc tê lidocaine vào, dùng kéo cắt bấm 4 vị trí 10 giờ, 2 giờ, 5 giờ và 7 giờ là xong. Mất đúng 5 phút, kiếm khối tiền, vẫn được ân huệ rối rít mà lại được ngắm gái trinh. Thông tấn xã Cây Cao Vua thì cho rằng hai vợ chồng Hiền Thanh là một đôi vẹn toàn, có thể ví là song kiếm hợp bích. Bởi xuất thân, Hiền là cô giáo dạy hóa trung học phổ thông mà Hiền dạy rất giỏi, nên theo như lời bình luận của các cụ là rất tốt tiền. Môn hóa là môn chính của hai khối thi đại học, chủ chốt, nên học sinh theo học rất đông. Mà không phải đứa nào Hiền cũng cho vào lớp luyện thi của mình. Hiền thường kiểm tra năng lực học sinh trước khi nhận. Bởi nó mà kém quá thì dạy vừa mất thời gian, không cẩn thận trượt đại học, ảnh hưởng đến uy tín của mình. Nước mình vốn có truyền thống khoa cử, học hành chỉ mong đỗ đạt ông cống, ông nghè, xong ra làm quan vinh thân phì gia. Có lẽ trên thế giới cũng chỉ có mỗi nước ta là lập bia vinh danh thờ phụng mấy ông trạng nguyên, tiến sĩ. Đỗ đạt trong một kỳ thi là vinh dự, nhưng nó cũng chỉ là một kỳ thi. Cái quan trọng nhất trong việc học là học làm người, và với những kiến thức thu lượm được, anh sẽ cống hiến gì cho xã hội, làm được gì cho dân, cho nước mới là đáng kể. Thế nhưng, cái dòng chảy từ trong tiềm thức sâu xa của dân tộc, học để đi thi, đỗ để làm quan, rồi ăn trên, ngồi chóc, bóc lột dân lành, nó quá mạnh. Cho đến tận thời nay cũng vẫn vậy, chả khác xưa là bao. Cả xã hội gọi một cách bóng bẩy là học tập ấy, thực ra cứ như một lò luyện thi khổng lồ. Ai ai cũng cho rằng chỉ có vào đại học thì mới nên danh giá con người. Rồi lúc tuyển dụng đề đạt cán bộ cũng vậy, chỗ nào cũng kê ra thạc sĩ, tiến sĩ để mong tiến thân. Nhưng mà một sự thật đau đớn, có đến một phần lớn các loại bằng ấy là đều bằng giả mua trong và ngoài nước. Bằng thật nhưng chạy thầy mua cô, để rồi các ông cống ông nghè thời nay không phát âm nổi một câu tiếng Anh đơn giản. Rất nhiều người chán ngán kêu ca, nhưng mấy chục năm nay tình hình vẫn vậy, mà hình như có nguy cơ còn trầm trọng hơn. Nhưng mà đấy là chuyện của nhà nước vĩ mô, Hiền chả quan tâm. Hiền cứ mở lớp luyện thi đại học đều đều, tiền thu về cũng đều đều. Ngoài ra, Hiền còn phụ trách đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của tỉnh. Vì Hiền rất có uy tín, năm nào đội hóa của Hiền cũng có giải cao. Hồi mới ra trường, đi thi giáo viên dạy giỏi đạt nhất tỉnh. Được giao phụ trách đội tuyển, Hiền cắm đầu vào dạy, mà rồi chả ăn cái giải gì. Mà rõ là nơi đất học, xưa nay học trò nổi tiếng thông minh, chăm chỉ. Nghĩ cũng cay, cho đến một lần đi dự lớp tập huấn của bộ, gặp tay chuyên viên bộ môn, người chuyên ra đề thi, chấm thi học sinh giỏi quốc gia. Hàm hen, tên ngài chuyên viên vì có bệnh hen mãn tính nên gọi vậy. Nhìn thấy mỹ nhân là Ngọc lúc đó là gái một con, mê tít. Hàm hen năm đó đã ngũ thập, rất giỏi, nhiều ngón nghề, nói thẳng một cách khẽ khàng vào tai Hiền. Em đi chơi riêng với thầy, thầy sẽ làm cho em trở thành lá cờ đầu. Hiền lúc đó còn khá ngây thơ, nhưng mà thầy vẫn có vợ cơ mà. Thầy hàm hen cười the thé như tiếng con dê đực động cỡn. Chuyện vợ chồng là chuyện ở nhà, đây là chuyện quốc gia đại sự, ta mình bàn riêng. Thầy cho mình vào phòng khách sạn bàn tiếp. Sau lần ấy, Hiền thấy cái sự giỏi giang cũng đơn giản, và Hiền bỗng ngộ ra một điều, cái giếng thần của nàng có sức mạnh thật. Từ cái đấy, nếu mà biết phát huy, có thể ra nhiều điều. Hiền có thể diêm chết một tá đàn ông trong đêm. Cũng lạ, cái giống đàn ông biết chết vẫn cứ lao vào như thiêu thân, mà Hiền thấy cũng chả có gì mất mát, vẫn đê mê sung sướng, thậm chí vừa sướng lại vừa được đủ thứ. Thế là từ đó, nàng triệt để phát huy sức mạnh cái giếng thần của mình. Rồi lần lần, nàng lên đến phó giám đốc sở, phụ trách chuyên môn, lại được phong cả nhà giáo ưu tú. Thật là tuổi trẻ tài cao. Chuyện Hiền cập bộ Dr. Thanh có biết không? Biết rõ, quá rõ. Thậm chí, Dr. Thanh đã âm thầm mang hai con đi thử ADN. Ơn giời, còn mình cả. Nhưng Thanh cũng chả ý kiến gì, vì thật sự là ngay từ hồi sinh viên y, Thanh đã coi cái sự trai gái gặp nhau nó cũng giống như khi người ta buồn phải xả ra thôi. Dân sư phạm rất hay đạo đức hóa, những vấn đề thật ra chỉ là nhu cầu tối thiểu của con người. Hồi năm thứ ba, đi trực đêm ở viện C với một bạn nữ cùng lớp, đêm ngồi buồn rỗi, Thanh tán chuyện với cô bạn cho vui. Thanh bảo, tớ đọc chương bộ phận sinh dục nữ mà chả hình dung ra được của con gái, thì nom nó thế nào. Vào viện, toàn nhìn của mấy bà nằm trên bàn đẻ, chả ra hình thù gì. Bạn mở tài liệu cho mình xem cái. Thế là bạn ấy cho xem. Nhưng thế quái nào mà khi hai bác sĩ tương lai đang xem tài liệu, ôn bài cũ ở phòng trực, thì Hiền đến chơi nhìn thấy. Cô ấy tưởng tan luôn mối tình Thanh Mai Trúc Mã. May nhờ bạn bè nhiều người nói giúp, và Thanh thành khẩn hứa hẹn rất nhiều nên ra trường mới cưới nhau. Có điều Thanh bị cú nghĩa lộ nên hoành tráng nơi đâu không biết, nhưng cứ bên Hiền là lại rón rén như gà gặp cáo. Nhưng cũng không vì thế mà Dr. Thanh chịu bỏ của. Các bình luận viên của hai thông tấn làng đều nói làng này sướng nhất tay Thanh, mỗi ngày có khi phải hàng trăm cái qua tay. Non tơ có, trẻ trung tươi mới có, nhiều nhất là các cô sồn sồn đến là tục phăng quần nhảy tót lên bàn khám, vừa dặn chân vừa bảo bác sĩ, anh xem cho em, chỗ nào thừa thì cắt, chỗ nào đứt thì nối, chứ không máy móc của em đẻ xong hai đứa, hình như thành già trâu. Chồng vào chả thấy gì, bồ vào cũng cứ như vườn không nhà trống. Làng Ngọc vốn nổi tiếng huê tình, từ xưa lắm đã thấy lưu truyền câu ca dao: ông ăn chả thì bà ăn nem, con ở có thèm giết vịt mà xơi. Thế là đều cả, mà ở đời cứ ăn đều tiêu xong là không mất đoàn kết. Nên cặp vợ chồng Hiền Thanh rất thân ái đoàn kết. Cấm không thấy tiếng to tiếng nhỏ bao giờ. Năm nào gia đình họ cũng đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều khi còn thấy tivi đưa tin phỏng vấn rất xôm trò. Bốn La Mã. Năm nay trường trung học phổ thông nơi ba mỹ nhân theo học xưa kỷ niệm 50 năm thành lập. Đích thân thầy hiệu trưởng ra tận nhà Madam Nhàn, tới nhà lãnh đạo Hiên và nhà giáo ưu tú Hiền mời về dự. Thật ra thì tiếng là thân thiết nhau như chị em ruột từ bé, bánh ngon bẻ ba, sách hay chung đọc. Nhưng kể từ khi lấy chồng, họ ít gặp nhau. Nếu có gặp ở hội hè lễ lạc hay đám xá nào đó trong làng, họ cũng chả có thời gian bên nhau nhiều để mà trò chuyện. Tốt nghiệp đại học, lấy chồng, sinh con, rồi mãi mê theo đuổi sự nghiệp riêng, họ có những người bạn mới cùng những mối quan tâm mới. Trong thâm tâm, ba mỹ nhân làng Ngọc vẫn coi những người bạn gái thân thiết từ thuở xưa là một cái gì đấy vô giá. Nó là tuổi thơ êm đềm trôi với những ngôi trường rợp mát bóng cây xà cừ và những đàn ve rang rang mỗi độ hè về, là những nụ hôn đầu đời lập cập bên dòng sông Đuống, là quãng đời sinh viên sư phạm đầy kỷ niệm với con đường hư ảo hàng cây đêm như thực như mơ. 20 năm sau tốt nghiệp phổ thông, họ đã trở thành những người phụ nữ thành đạt. Họ có vị trí xã hội, họ có gia sản lẫy lừng. Tuy cuộc đời riêng của họ có những vết mờ, nhưng ánh hào quang từ nhan sắc huyền thoại của ba mỹ nhân Lan Ngọc, ánh hào quang từ những gì họ đang sở hữu vẫn lấp lánh sáng. Họ vẫn là niềm mơ ước thầm kín của khá nhiều cô gái làng Ngọc. Những cô gái của một ngôi làng miền quê Kinh Bắc ấy cũng sẵn sàng trải nghiệm, sẵn sàng hy sinh, sẵn lòng đánh đổi để được như các nàng. Thế nên, khi thầy hiệu trưởng tha thiết mời về dự hội trường, bà mỹ nhân vui vẻ nhận lời ngay. Không hẹn mà gặp, cả ba cùng bật máy di động gọi nhau. Họ hẹn về làng từ hôm trước để có một đêm riêng với nhau. Lâu rồi, họ không có dịp đàn đúm như xưa. Bố mẹ Madam Nhàn mất đã mấy năm nay. Trên nền ngôi nhà cũ của các cụ, Nhàn cho xây lại một ngôi nhà gỗ năm gian to đẹp, nhìn ngoài vào như một ngôi nhà đại khoa cổ truyền trong làng xưa. Nhưng bên trong, ngoài ba gian chính trang trí theo lối nhà thờ cổ với cửa võng ỷ ngai, hoành phi câu đối sơn son thiếp vàng, thì hai gian buồng hai bên lại được làm theo lối kiến trúc hiện đại với những đồ nội thất đắt tiền. Ba mỹ nhân hẹn nhau về nghỉ tối tại nhà Nhàn. Xưa, họ cũng đã từng hay rút rít đủ thứ chuyện với nhau trong gian buồng mờ tối nơi căn nhà cũ. Về dự hội trường, họ tự nhiên có ước muốn sống lại một chút hương vị thời nữ sinh. Gần cùng một lúc, ba mỹ nhân làng về nơi hẹn. Họ ôm chầm lấy nhau, thân thiết, dường như đường đời muôn mảnh bao năm qua cũng không làm phai nhạt tình cảm của họ. Trong gian buồng hiện đại, đầy đủ tiện nghi, họ lại rỉ rả chuyện trò. Họ bảo nhau, đêm nay là để chúng mình nói riêng với nhau, là dịp để xả hết tất cả những suy tư, những uẩn khúc trong lòng mà không phải dè chừng ai, không bị cái lũ đàn ông khốn kiếp đè nén kìm hãm. Như thường lệ, Madam Nhàn lại là người lên tiếng trước. Này, hình như từ sau khi tốt nghiệp đại học đến giờ bọn mình mới lại ngủ với nhau một đêm ấy nhỉ? Đúng thế, Hiền tiếp lời và bỗng bật cười khinh khích. Bà Nhàn nói ngủ với nhau, người ngoài người ta nghe thấy tưởng ba con đồng tính. Tưởng ở Đài Loan ấy chết lâu rồi, Hiền chêm luôn vào. Hai bà nổi tiếng tốn dài ở làng mà người ta lại còn tơ với tưởng sao? Vâng, chúng tôi tốn, còn nàng thì không. Nàng là lãnh đạo, phụ mẫu chi dân cơ mà, chắc nhịn xuông suốt đấy. Hiền dài giọng đáp lại. Thôi thôi, xin các bà, ta nói chuyện khác đi. Chuyện ấy thì ba đứa mình biết rõ nhau mà, tự hiểu, kể ra đây làm gì. Thế nói chuyện gì bây giờ? Nói chuyện chồng thì bà Hiền lại chạnh lòng. Bà Hiền cứ lò bò trắng răng. Thành nó xấu số thiệt phận, cũng là do nó tự chọn. Rượu bia suốt ngày đến ruỗng cả lục phủ ngũ tạng thì làm sao không chết sớm. Còn bà Hiên, lúc nào bác chủ chốt cũng cặp kè thế thì lo cho bà ấy làm gì? Thế sếp tổng nhà bà còn ngon không?
Ồ, tuyệt. Thật sự là tuyệt vời.
Lúc nào tớ đi công việc thì thôi, chứ ở nhà thì suốt ngày. Nói đến đây, mà Đàm Nhàn bỗng ửng hồng đôi má như thiếu nữ 18, mắt long lanh xa xôi ướt át. Thế mà tôi nghe thông tấn xã cây bàn đồn là mỗi chuyến công tác nước ngoài của bà đều phải có trai trẻ tháp tùng phục vụ kia đấy. Bà ghê thật. Hiên vừa tủm tỉm liếc xéo Nhàn. Có gì mà ghê? Nhàn vừa nói, vừa vên mặt lên. Bọn đàn ông chúng năm thê bảy thiếp, bồ bịch tùm lum, hở ra lại còn ca ve gái gọi đổi món. Mình tự cho phép mình hưởng thụ tí mà các bạn đã vội nóng mắt là sao? Mà Hiên này, sao bao nhiêu năm nay bà cặp với mỗi bác chủ chốt, không chán à? Phải gió cái con mụ này, đàn bà con gái người ta phải chung thủy chứ. Hiên chưa dứt lời thì cả Nhàn và Hiền đang nằm hai bên cùng quay sang vừa cấu sườn Hiên vừa cười rủ rượi. Ôi ôi ôi, lạy thánh mớ bái cho cái sự chung thủy của mợ. Thằng Thanh lúc nó còn sống sờ sờ mà bà đã kịp chén xong anh trên rồi chén sang bác chủ chốt. Ôi ôi ôi, đến chết sặc về bà mất bà Hiên ạ. Hai cái mũ tốn dài này, vừa nói Hiên vừa đẩy hai cô bạn mình ra xa. Bộ bịch thì cũng phải có nguyên tắc của bộ bịch chứ. Nhất là trong chính trường, ai cũng chén như hai bà thì còn gì là chiến hữu cùng sống cùng chết nữa. Mà bà Hiền này, tôi nói thật đừng có mất lòng nhé. Bà đi với ông phó phụ trách văn xã, rồi ngủ ông giám đốc sở, rồi chén cả tá chuyên viên trẻ nữa. Bà không chung tình với bác nào thì đại hội tới ai là người nâng đỡ, giới thiệu, cơ cấu bà đây. Ồ, thế mà không cẩn thận tôi lại phiếu cao hơn bà đấy. Bà cứ cậy có bác chủ chốt, nhỡ ra đại hội bác chủ chốt gục thì bà trông cậy vào đâu? Tôi thì khác, đứa nào được tôi cho nếm nước giếng thần làng ngọc rồi, đố mà dám không bỏ phiếu cho tôi đấy. Này, mà Đàm Nhàn bỗng chồm người lên ôm cả hai cô bạn mình, hạ giọng thì thầm. Hai bà có thấy là bà chúa giếng ngọc đầu làng, bà ấy cho chúng mình hưởng lộc không? Cái giếng của bọn mình như không bao giờ cạn nước kể từ khi được khơi dòng. Tôi cứ vừa đi làm việc, vừa đi chơi với trai trẻ quần quật cả tuần ở nước ngoài về, gặp sếp tổng nhà tôi vẫn mê tơi, thế mới lạ. Thế bà không nghe bọn thông tấn xã cây cao vua nó ca dao, giàu tại phận trắng tại da, hàng to bởi mã ông bà tán sâu à? Số rời đã ấn định cho bọn mình thế, thôi cố mà hưởng. Lão Thanh nhà tôi ấy, lão ấy bảo ba đứa chúng mình có lượng nội tiết tố nữ, estrogen trong máu cao hơn người bình thường. Những người đàn bà như thế thì một người đàn ông là không đủ, phải có nhiều người, dân gian gọi đấy là những người có máu võ tắc thiên. Bà võ hoàng đế này, năm 70 tuổi mà đêm nào cũng phải có một đội nam cung nhân phục vụ đấy. Thế mà năm nay, bọn mình mới có 38 cái xuân xanh các nàng ạ. 38 cái xuân xanh. Nghe xong câu nói đó của Hiền, bỗng cả Ma Đàm Nhàn và Hiên dường như đều chùng người xuống. Cả ba nằm yên lặng trên giường. Đêm khuya thanh vắng trong ngôi nhà phảng phất bóng xưa hình như khiến tâm tư của Nhàn nhoi nhói điều gì tận trong sâu thẳm. Nàng chợt thấy trước mắt cuộn phim cuộc đời 38 năm loang loáng lướt qua như ảo ảnh. Thời thơ ấu êm đềm bên bố mẹ, thuở học trò áo trắng. Rồi khi tốt nghiệp trường sư phạm, nàng chẳng theo nghề, vì khi ra trường thì gặp lúc nghề giáo bạc bẽo quá. Nàng không đành lòng chịu cảnh nghèo. Nàng nhờ ông chú họ xin vào làm tiếp viên hàng không. Ở đây, nàng đã gặp một giám đốc doanh nghiệp nhà nước rất lớn. Người đàn ông đáng tuổi cha nàng ấy đã mê mẩn cái vẻ đẹp hơi liêu trai của cô gái làng huyền thoại miền Kinh Bắc. Người ấy đã bất chấp tất cả để nâng đỡ nàng trên con đường kinh doanh lập nghiệp. Đã tư vấn nàng cách làm ăn, đã cấp vốn cho nàng mở một cái trung tâm xuất nhập khẩu đầu tiên, rồi từ đấy đẻ ra công ty, tổng công ty, tập đoàn. Cứ thế tiến lên mà Đàm Nhàn phát triển sự nghiệp của một doanh nhân thành đạt vẻ vang. Người đàn ông ấy đã song hành với nàng một quãng đời dài bằng sự lịch lãm, mưu mẹo, kiên nhẫn của một con thú rình mồi tinh khôn. Nhưng rồi rốt cuộc vẫn phải đầu hàng trước cái giếng khơi bí ẩn của nàng. Cái giếng lạ lùng luôn tràn trề xuân thủy. Không ít lần người ấy cũng đã phải vật ra giường, rên rỉ trong niềm sung sướng, bất lực, đau đớn, căm hận của một gã đàn ông biết mình không còn đủ sức chinh phục, khai phá, lấp đầy. Ôi, ta tiếc không gặp nàng thủa còn xuân, ta sẽ lấp kín ngày đêm, ta sẽ uống cạn mạch nước giếng thần của nàng. Ngài giám đốc gặp nàng năm 50 tuổi, còn nàng 23. Cuối năm ấy, nàng cưới sĩ quan hùng, giám đốc nói với nàng, hạnh phúc của em chính là của anh. Em hạnh phúc là anh cũng thấy vui, và đã ra tay hỗ trợ, đưa Hùng vào thành làm sĩ quan bằng giấy. Đêm thứ hai sau ngày cưới, nàng đã chạy ra khách sạn với giám đốc. Nàng đã thầm vào tai, anh là người đàn ông thứ hai của em, nhưng anh là người đàn ông đầu tiên đã cho em biết thế nào là đỉnh cao của chữ tình. Thế rồi, từ mối quan hệ với ngài giám đốc doanh nghiệp nhà nước đầy thế lực ấy, nàng đã bước chân vào giới làm ăn và giới chính trị cao cấp. Nhưng lạ một điều là, tất cả những người đàn ông, dù quyền lực, dù giàu có, dù danh giá, hễ gặp là đều mê đắm nàng. Nàng triệt để tận dụng cái giếng thần của mình, một nguồn vốn tự có tưởng như không bao giờ cạn. Ngài giám đốc cùng các người tình khác của Madame đều biết rõ và đều hiểu rằng mình không có cách gì quản nổi một người đàn bà đặc biệt như vậy. Nhưng cũng không ai đủ lý trí để dứt ra khỏi nàng. Mỗi khi bên nhau, ở trong nhau, dù là già hay trẻ, dù là khỏe hay yếu, dù là gì, đều được nguồn nước giếng thần bao bọc tưới tắm, làm cho mê man trong hạnh phúc. Hạnh phúc, đúng thế. Tất cả mười mấy năm qua, mọi người đàn ông của nàng đều hạnh phúc. Đến khi cái cuộc khủng hoảng kinh tế điên đảo nổ ra, nó ác nghiệt phá tan gia đình cũ và đẩy nàng về hẳn với sếp tổng, một trong những người đàn ông có gia sản khổng lồ và tầm ảnh hưởng cực lớn. Nàng thật lòng không muốn điều đó, không muốn phá vỡ cái gia đình đã hình thành với người bạn ấu thơ, người yêu đầu đời, bố của hai con trai nàng là Đại tá Hùng. Nhưng nàng không có lựa chọn khác. Nàng phải cứu cơ đồ sự nghiệp, nàng phải hy sinh thân mình, và rồi sự hy sinh của nàng cũng được đền đáp. Doanh nghiệp của Madame Nhàn lại phát triển rực rỡ, có cả đống trai trẻ đẹp tốt nghiệp các trường danh giá dưới trướng sẵn lòng bù đắp cho Madame. Có trai nào từ chối những chuyến công tác nước ngoài cùng với sếp nữ đẹp, tài giỏi và rực lửa cơ chứ? 38 cái xuân xanh. Đây không phải đang là thời kỳ đẹp đẽ nồng nàn nhất của người đàn bà sao? Cớ gì mà không biết hưởng thụ cuộc sống đến từng giây phút? Mà từng giây phút của cuộc đời đàn bà trôi nhanh như tên bắn. Đang miên man với những suy tư về quãng đời 38 năm vừa qua, bỗng trong trí óc của Madame Nhàn có một tia sáng vụt qua. Nhàn nhõm dậy, nói, này, sao bọn mình có bao nhiêu cái cùng? Cùng sinh ra một ngày, cùng học, cùng lớn. Này lại cùng thành đạt, mà chưa cùng nhau làm cái gì nhỉ? Hay ta làm cái gì đi? Ừ đúng, mình làm cái gì cùng nhau được đấy. Hiền cũng nhõm người dậy nói. Hiền thì thong thả ngồi hẳn dậy, đi ra chiếc bàn nhỏ kê gần cửa sổ với chai rượu vang, rót ra ba chiếc ly để sẵn trên bàn, ra hiệu mời hai cô bạn. Tự cầm lấy một ly, Hiền ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ sưa nâu bóng, vừa nhấm nháp vừa nói. Theo tôi thì ý tưởng của bà Nhàn rất hay, nhưng xét cả thế và lực thì chúng tôi không thể sánh với bà được. Nên tốt nhất đợt này bà Nhàn ra tay hỗ trợ tôi và bà Hiền nhảy vào nắm những vị trí chủ chốt của hai cái ngành y tế, giáo dục mà bà đang định đầu tư. Thành công thì bọn mình thiếu gì việc để làm với nhau. Tuyệt! Madame Nhàn nhảy phắt từ trên giường xuống, cầm ngay hai ly rượu vang mà Hiền vừa rót, đưa một ly cho Hiền, nói tiếp. Nào, ba đứa mình chạm cốc. Tôi sẽ nói với sếp tổng nhà tôi kỳ này sẽ yểm trợ hai bà. Cần quan hệ hỗ trợ, vợ chồng tôi sẽ lo. Cần kinh phí hỗ trợ, tôi sẽ xuất trước, rồi tính sau. Thế nào cũng xong. Nào, chúc thành công. Ken, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau trong đêm khuya thanh vắng, rờn rợn gai người. Nhưng ba mỹ nhân của làng Ngọc hoàn toàn không để ý đến điều đó. Họ cùng ngửa cổ dốc cạn những giọt rượu đỏ thẫm màu máu vào cái miệng xinh xinh của mình. Hôm sau, khi ba mỹ nhân tiến vào cổng trường dự lễ hội 50 năm,
thầy hiệu trưởng lạc giọng gào không thành tiếng trong loa. Đang tiến vào lễ hội là ba cựu nữ sinh ưu tú của nhà trường, ba niềm tự hào của 50 năm trường ta, Tổng Giám đốc Nhàn, lãnh đạo Hiên và nhà giáo ưu tú Hiền. Tất cả học sinh trong trường ồ lên, nhất là các nữ sinh, đứa nào cũng cố gắng kiễn chân, vẫy cờ, mong được nhìn rõ thần tượng. Bảy La Mã. Hôm hội trường, Hùng và Thanh không về dự, mặc dù nhà trường đã mời tất cả học sinh cũ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hùng đã đeo lon tướng, nhưng từ ngày ấy, tuyệt nhiên Hùng không về làng. Hùng đến đón Thanh, bắt phải đóng cửa phòng khám. Hai thằng xách rượu ra thẳng mộ Thanh ngồi uống. Cứ uống một chén, lại tưới một chén xuống mộ. Say rồi, Hùng lè nhè bảo Thanh. Mày biết không, tao mang tiếng là tên tướng mà đéo dám cả về đình làng làm lễ trình. Bây giờ hội trường 50 năm cũng đéo dám vào. Tao là cái thằng tướng không quân, chui từ váy đàn bà ra. Nhục lắm mày ơi. Thì tao cũng có hơn gì mày. Suốt ngày chúi mũi vào khâu khâu vá vá kiếm tiền. Thế rồi của vợ thì nó đem đãi cả huyện cả tỉnh. Chúng mình cũng giống nhau cả thôi. Chỉ có thằng Thành là yên ổn. Chết là hết mọi thị phi. Còn sống còn nhục. Tao cũng thấy nhục lắm Hùng ơi. Không biết hai người họ uống bao nhiêu mà từ ấy trở đi, ngôi mộ của Thành lúc nào cũng thơm nức mùi rượu. Thông tấn xã Cây Bàn kể, ông quản trang chỉ có ra dọn cỏ mà say bổ nghiêng bổ ngửa, không bò nổi nữa kia. Cũng chỉ sau kỳ hội trường ít lâu, hai mỹ nhân làng Ngọc lên chức lớn, phụ trách hai ngành giáo dục, y tế. Dân làng Ngọc nói, bây giờ làng mình có tới ba đại mỹ nhân. Dân tỉnh khác thì ngơ ngác, chả hiểu nhân tài ở đâu rơi ra đánh đột vậy. Nhưng được cái là hai lãnh đạo này khá xinh, thỉnh thoảng lên tivi phát biểu, miệng tươi rói rói, mắt long lanh. Thế nên dần dần mọi người cũng quen. Thông tấn xã Cây Cao Vua nói, đấy là biểu hiện của dòng máu mới đang dần thay thế cho những cái trì trệ thủ cựu. Dạo này, hai ngành giáo dục y tế có rất nhiều dự án mới, xây mới bệnh viện, mua sắm đổi mới trang thiết bị y khoa, rồi thay sách giáo khoa, cải cách chương trình, đặc biệt là dự định sẽ trang bị cho tất cả học sinh, thầy cô từ mẫu giáo trở lên thiết bị tiên tiến, tất cả sẽ dạy và học bằng công nghệ điện tử vi tính, bảng đen và phấn sắp thành đồ cổ, nước mình sắp vượt các nước tiên tiến, bọn nhà báo tọc mạch, rồi cư dân mạng bình luận loạn xạ trên lề trái, trên Facebook là vẽ dự án tiêu tiền dân. Mua đồ đểu, phù phép thành đồ xịn. Mua hàng tàu, dán nhãn châu Âu. Mua hàng rẻ về ép dân dùng với giá đắt. Chúng còn đưa ra cả các con số rất kinh hoàng. Các bình luận viên của cả hai hãng thông tấn làng Ngọc đều phải thốt lên. Thế thì lợi nhuận còn hơn cả buôn ma túy. Cứ đà này, tiền trong thiên hạ đổ hết vào cả giếng thần làng mình chăng? Nhưng kiếm nhiều tiền như thế thì để làm gì? Đấy là câu hỏi của các bình luận viên thông tấn xã Cây Cao Vua, bởi theo như các cụ thì con người ta cũng đến cơm ăn hai bữa, quần áo mặc cả ngày là cùng. Có cụ nào lúc chết đi mà trót dại bảo con cháu chôn theo cái nhẫn nửa chỉ của tình già kỷ niệm thì đảm bảo bọn ngáo đá nó bật mã lên ngay tức khắc. Cứ tham nhũng cho lắm, chết đi thì để làm gì? Vớ vẩn. Đúng là giọng điệu của mấy ông bà về hưu hết đáp. Các bình luận viên của thông tấn xã Cây Bàn đồng loạt cười khẩy. Tiền thì có bao giờ gọi là đủ, mà mấy cái ông bà ấy còn bày đặt gọi tiền sạch, tiền bẩn. Tiền nào chả là tiền. Ít thì bia hơi cỏ, lạc luộc, khá hơn thì vào quán thịt chó làm chầu dân tộc. Nhiều nữa, vào nhà hàng cao cấp uống Chivas 21 thơm nức. Có nhiều tiền mở nhà máy, doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho bao người, đấy không phải là một việc ít nước lợi dân sao? Nhiều quá, lúc chết làm quỹ từ thiện hay cúng đình cúng chùa, chả chán vạn người thờ à? Mấy ông bà về hưu rồi, không còn cơ hội tham nhũng nữa, nên giờ ghen ăn tức ở, rõ dơ. Chuyện chỉ có thế mà hai hãng thông tấn làng cứ điểm ở hai gốc cây bắn thông tin loạn xạ. Sóng điện từ và đường truyền Internet nhiều lúc cũng đơ lây.
Cuộc chiến thông tin Làng Ngọc tưởng như có thể khai mào cho một cuộc chiến tranh nóng. Thế nhưng có một điều, các bình luận viên của hai hãng thông tấn làng đều nhất trí cao với nhau là bây giờ tham nhũng nó là vấn nạn của cả thế giới, riêng gì ta. Nhưng có lẽ chỉ nên chia ra hai loại, tham nhũng có ích và tham nhũng có hại. Tham nhũng có ích là nó ăn nhưng nó còn làm được việc gì đó, công trình gì đó có lợi cho xã hội nên cũng còn được. Tham nhũng có hại là cái giống nó ăn, xong nó còn bậy ra để rồi dân lại phải đi dọn cho nó. Đến đây, bỗng tất cả các bình luận viên làng đều ngẩn người ra. Thế ba nàng hậu duệ của bà chú giếng làng mình thì ở dạng nào? Mà cũng đã lâu không thấy ba đại mỹ nhân ấy về làng.
Vĩ Thanh.
Làng Ngọc lâu lắm rồi không thấy nảy nòi ra một tay nhà thơ nào. Kể từ cái đợt một ông nhà thơ lớn quê gốc xóm ngõ chiêu chỉ vì dám làm một bài thơ ca tụng ví váy của người yêu mình với cái cửa võng ban thờ đình làng mà bị các cụ trên trong làng trị tội làm cho khốn khổ. Đến con cái ông ấy các cụ còn không cho đi học, bắt phải đi đóng gạch dưới xí nghiệp gạch ngói. Thế là từ đó dân làng cấm con cháu đọc sách thơ văn. Họ bảo đấy là những thứ vô vị, đọc lắm vào rồi đâm cuồng. Họ bắt con cháu chỉ học toán lý hóa, cứ toán giỏi sau này ra đời tính rất nhanh ra những món lợi. Thơ văn đối với cái làng từng nổi tiếng văn hiến bỗng thành một thứ vớ vẩn. Dịp gần đây có một tay lãng tử ngoài Hà Nội, dân phố cổ vẫn gọi là tay cao bồ già, không hiểu nghe hóng chuyện ở đâu, hết sức thích thú câu chuyện về cái giếng đầu làng, về đầm sen bến nước, về những mỹ nhân làng Ngọc. Tay này mò về làng chơi nhiều lần, đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, lê la nhiều ngày ở cả gốc cây bàng lẫn gốc cây cau vua. Có buổi chiều, tay này lên ngồi trên sườn đê ngắm xuống. Nhiều người trông thấy cười thầm, giờ còn cái gì mà ngắm nữa. Toàn nhà bê tông, mái bằng, mái tôn xanh đỏ lôm nhôm lộn xộn nhức mắt. Đầm sen bao quanh làng xưa xanh thơm mát, thì nay đã bị lấp gần hết, chỉ còn gần như mấy cái ao tù nước đọng đen xì. Từ đó bốc lên một mùi hôi hám kinh niên của bùn lầy lưu cữu. Thế mà không hiểu ra làm sao, tay ấy lại làm một bài thơ về bùn và sen rất hay. Đọc ở chỗ hai gốc cây, người làng Ngọc vốn đang rất ghét thơ thẩn mà thuộc cả. Khi mê, bùn chỉ là bùn, ngộ ra mới biết trong bùn có sen. Khi mê, sen chỉ là sen, ngộ ra mới biết trong sen có bùn. Khi mê, tiền chỉ là tiền, ngộ ra mới biết trong tiền có tâm. Khi mê, tâm chỉ là tâm, ngộ ra mới biết trong tâm có tiền. Khi mê, dâm chỉ là dâm, ngộ ra mới biết trong dâm có tình. Khi mê, tình chỉ là tình, ngộ ra mới biết trong tình có dâm. Chú thích: thơ Bảo Sinh. Tháng 5 năm 2015.